Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ Phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Trong giờ thờ Phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 1 đến câu 9 qua đề tài Những đặc quyền của cơ đốc nhân. Trong câu 8, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị của trách trong ngày của Chúa cứu thế Giê-xu Chúa chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh cứu Chúa Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã cứu rỗi chúng con, cho tâm linh chúng con được kết nối với Ngài, được vào nơi chí thánh để chiêm ngắm vinh quang Chúa và tôn thờ Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đức tin, cho chúng con được ở trong hội thánh là bầy chiên của Ngài, để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa. Cũng xin Chúa cho chúng con tấm lòng cảm thương như Chúa và cho chúng con cơ hội chia sẻ tin mừng cứu rỗi của Ngài cho đồng bào chưa biết Chúa, cũng chưa đặt lòng tin nơi Ngài. Giờ đây xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca, với tấm lòng mềm mại khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp từ trong lời Chúa, khích lệ chúng con mong chờ ngày Chúa trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong những bài thánh ca tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là bài Nhìn lên Cha chí từ và tiếp theo là Ơn lạ lùng.
Nhìn lên Cha chí từ, con hướng hết tâm linh, con hướng hết tâm linh lên trời.
tình dâng lên Cha. Giờ đây giây phút này con hướng hết tâm linh, con hướng hết tâm linh lên trời cao. Nguyện yêu mến Cha nhân từ, nguyện tôn kính Cha đời đời, nguyện dâng
tiếp theo đây, chúng ta cùng suy niệm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 1 đến câu 9 qua chủ đề Những đặc quyền của cơ đốc nhân phần 2. Chúng ta nghe lại thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 1 đến câu 9 như sau. Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu cùng Sốt-then anh em chúng ta, gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Chúa Cứu Thế đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị của trách trong ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 1 đến câu 9. Kỳ trước trong phần đầu, chủ đề những đặc quyền của cơ đốc nhân, chúng ta đã nhấn mạnh đến các mối liên hệ của cơ đốc nhân, mà mối liên hệ cơ bản trước nhất và quan trọng nhất là liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu dựa trên ân sủng của Đức Chúa Trời. Xuất phát từ mối liên hệ cứu rỗi đó, cơ đốc nhân phát triển mối liên hệ tốt đẹp hài hòa với tha nhân. Cũng xuất phát từ mối liên hệ trong sự cứu rỗi với Chúa, tín nhân được Chúa ban đặc quyền tôn thờ Chúa và được ban ân tứ dư dật để có thể sống cuộc đời đầy ý nghĩa và hữu dụng cho Chúa, cho mọi người. Và đó là điều chúng ta sẽ khai triển trong bài giải luận Kinh Thánh hôm nay, cũng dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 1 đến câu 9. Để có thể cảm nhận rõ hơn và chính xác hơn sứ điệp sứ đồ Phao-lô muốn truyền đạt cho tín hữu Cô-rinh-tô, chúng ta cần nói thêm một số chi tiết về bối cảnh thành phố hải cảng này. Hội thánh Cô-rinh-tô đã được thành lập trong một đô thị hải cảng giàu có với sinh hoạt tôn giáo đa thần rất sinh động. Cô-rinh-tô có 12 đền thờ tà thần, trong đó nổi tiếng nhất là đền thờ Aphrodite, là nữ thần tình yêu, có đến 1.000 nữ tế sư mà thực chất là một hình thức mãi dâm tôn giáo. Người dân Cô-rinh-tô kiêu hãnh với nền văn hóa Hy Lạp thiên trọng về triết học, lại có nếp sống xa hoa phóng túng đồi trụy của một thành phố hải cảng. Trong bối cảnh đó, Hội Thánh Cô-rinh-tô được thành lập là bằng chứng về quyền năng của tin lành, có sức mạnh đạp đổ các đồn lũy. Trong một thành phố đồi trụy với dân tình như thế, trong một xã hội đầy rẫy cám dỗ muôn mặt, vậy mà Hội Thánh vẫn phát triển, đến nỗi trong các Hội Thánh sứ đồ Phao-lô thành lập, Cô-rinh-tô là hội thánh có nhiều tiềm năng, có nhiều ân tứ thánh linh hơn hết. Nhưng dầu vậy, Cô-rinh-tô cũng là hội thánh có nhiều nan đề hơn hết. Đặc ân đầu tiên chúng ta nói đến là người tin Chúa được gọi là thánh đồ. Đó là trong câu 2. Danh hiệu đầu tiên sứ đồ Phao-lô dùng gọi các tín hữu Cô-rinh-tô và tất nhiên cũng cho chúng ta hôm nay là thánh đồ. Trong giáo hội Công giáo, những vị được phong thánh là những người đã chết. Tuy nhiên tại đây, sứ đồ Phao-lô đã gọi những cơ đốc nhân đang sống là các thánh. Thánh Hagios là những người được Đức Chúa Trời để riêng ra cho Ngài. Các tín hữu Cô-rinh-tô được Đức Chúa Trời kể là thánh, dù họ có nếp sống yếu đuối, thậm chí tội lỗi hư hỏng, dù họ không xứng đáng, nhưng Đức Chúa Trời chọn họ và biệt riêng họ cho Ngài. Vì vậy, họ được gọi là thánh đồ. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời biệt riêng chúng ta ra khỏi thế gian để thuộc về Ngài. Chúng ta là thánh nhân. Từ đó chúng ta được đưa vào trong một tiến trình thánh hóa. Như vậy đặc quyền của thánh đồ là được Đức Chúa Trời chọn lựa đưa vào trong tiến trình nên thánh. Dù trong hiện tại chúng ta còn nhiều khuyết điểm, nhiều vấp váp, nhưng nếu kiên trì tiếp tục bằng lòng ở trong tiến trình thánh hóa của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, nan đề của chúng ta là dù đã được Chúa biệt riêng cho Ngài, chúng ta thay vì phó mình cho Chúa, chúng ta lại tiếp tục tình nguyện giao nạp chính mình cho trần gian, cho bản ngã, cho nên tiến trình thánh hóa bị ngưng lại, có thể trong nhiều năm, cho đến khi chúng ta ý thức được tiếng gọi của Chúa, tái cam kết đi theo Ngài và dứt khoát với trần gian. Thứ hai, chúng ta được ban ân điển hay ân sủng. Ân điển charis là điều chúng ta không đáng được, cũng không đủ sức, không đủ khả năng thâu đoạt cho mình. Đây là đặc quyền cơ bản thiết yếu nhất của cơ đốc nhân. Không được Chúa ban ân sủng, chúng ta không thể có bất cứ điều tốt lành nào ngoại trừ số phận hư vong đời đời trong hỏa ngục, là số phận tất nhiên của mọi tội nhân. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng ban ân sủng. Nếu hiểu rõ ân sủng là gì, chúng ta sẽ rất yên tâm vì chúng ta biết chắc chắn rằng mình không bị loại trừ. Không ai bị loại trừ ra khỏi ân sủng của Chúa, vì nếu bị loại trừ thì đó không còn là ân sủng nữa. Chỉ có trường hợp con người từ chối ân sủng mà thôi. Người từ chối ân sủng, khi cho rằng mình không cần ân sủng vì mình xứng đáng hoặc mình có khả năng tự thành đạt cho mình, tự biến mình thành một người toàn hảo, khiến cho Đức Chúa Trời là đấng toàn hảo cũng phải nể phục và chấp nhận. Trong Phúc Âm Giăng chương 8 ghi lại trường hợp cụ thể Chúa ban ân sủng. Một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội tà dâm. Dưới lãnh đạo Do Thái đưa bà ta đến trước Chúa Giê-xu để xem Chúa xử thế nào, hầu có cớ kiện cáo Ngài. Họ bảo rằng, theo luật Môi-se phải xử tử hình bằng cách ném đá những người như thế, còn thầy thì nghĩ sao? Chúa không trả lời, nhưng cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Có lẽ họ nghĩ Chúa bí cho nên tìm cách tránh câu trả lời, rằng kỹ thuật như sau. Vì họ cứ hỏi nữa, nên Ngài ngước lên và phán rằng, ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau đi ra, những người có tuổi đi trước. Đức Chúa Giê-xu ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đương đứng chính giữa đó. Đức Chúa Giê-xu bây giờ lại ngước lên không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà bèn phán rằng, này bà kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng, lạy Chúa không ai hết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Hiển nhiên đây là một trường hợp cụ thể, Chúa Giê-xu bày tỏ ân sủng của Đức Chúa Trời. Bị bắt quả tang đang phạm tội tà dâm, số phận của người phụ nữ này theo luật lệ đương thời chắc chắn là án tử hình. Dù giới cầm quyền muốn thử Chúa, muốn dồn Chúa vào ngõ bí để không thể làm được điều gì khác hơn là tuyên án chết cho người phụ nữ này. Nhưng hóa ra, đây lại là trường hợp để Chúa bày tỏ ân sủng của Đức Chúa Trời. Dù vậy, trong chính hành động bày tỏ ân sủng, Chúa cũng đồng thời cho thấy không phải chỉ một số người xấu xa thấp kém mới cần ân sủng, mà tất cả mọi người đều cần ân sủng. Không chỉ người đàn bà tà dâm, mà ngay cả thành phần lãnh đạo tôn giáo đương thời cũng phải cần đến ân sủng Chúa, vì không một người nào vô tội. Tất cả đều là tội nhân trước Đức Chúa Trời thánh khiết và đều cần ân sủng tha thứ của Chúa. Chúa Giê-xu ban ân sủng tha thứ, nhưng tội nhân phải đưa tay đón nhận. Trong câu chuyện trên, người ý thức rõ nhất mình cần ân sủng của Đức Chúa Trời hơn hết là người đàn bà. Bà ta ở vào trong một tình huống gần như tuyệt vọng, mà nếu không nhờ ân sủng Chúa thì không thể thoát khỏi án tử hình. Những người bắt bà ta đưa đến trước Chúa cũng ý thức mình có tội, nhưng không thấy cần phải ngửa tay xin ân sủng Chúa. Số người như thế rất nhiều, cả một đám đông đủ mọi thành phần. Sau khi mọi người đi hết, Chúa hỏi người đàn bà phạm tội, này bà kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Câu hỏi của Chúa đưa bà trở lại với thực tại, đối diện với số phận kinh khủng là án tử hình. Nhưng lúc đó, mọi người nghe lời thách thức của Chúa đã bỏ đi hết. Chúa cho bà ta biết, Ngài cũng không định tội bà, nhưng Ngài tha thứ, dù bà ta không đáng được tha, ngay cả trong cái nhìn của tất cả những con người bất toàn tội lỗi. Tuy Chúa tha thứ cho bà, nhưng với mệnh lệnh, ngươi được tha, về đi, nhưng đừng phạm tội nữa. Đặt mình vào trong hoàn cảnh của người đàn bà đó, chúng ta có thấy mình phải quyết tâm làm lại cuộc đời không? Hay lại cứ ngựa theo đường cũ? Một trường hợp tương tự khác của câu chuyện đứa con phóng đãng sau khi tỉnh ngộ trở về nhà cha, chúng ta có thể đoan chắc rằng, sau kinh nghiệm thê thảm của những ngày đói khổ, phải đi chăn heo, anh ta sẽ không bao giờ dám bỏ nhà, bỏ cha, ra đi lần thứ hai, mà chắc sẽ ở nhà, sẽ tu tỉnh làm ăn. Đây cũng phải là cuộc đời của mỗi chúng ta sau khi đã nhận ân sủng thứ tha của Chúa. Người nhận ân sủng của Chúa cũng sẽ đương nhiên nhận được sự bình an, như lời chúc của sứ đồ Phaolô. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau khi đã nhận được ân sủng, được kết nối với Chúa Cứu Thế Giê-xu, cơ đốc nhân sẽ nhận được nhiều điều quý giá làm cho cuộc sống phong phú, sung mãn, đầy ý nghĩa. Không thể nào có mối liên hệ gắn bó với Chúa mà không nhận được gì. Bất cứ mối liên hệ nào không kết quả, không có tác dụng thì đều sẽ khô cằn tắt chết. Câu nói xa mặt cách lòng rất đúng, vì dựa trên kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống, đúng với tất cả mọi mối quan hệ, kể cả quan hệ thiêng liêng với Chúa. Mối quan hệ gắn bó với người còn đem lại nhiều ích lợi, nhiều an ủi khích lệ, huống chi là mối liên hệ với Chúa. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Chúa đã dạy như vậy trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 5. Cũng cần nhắc lại là chúng ta cần phải cảnh giác đối với một số các mối quan hệ với thế gian, với những người không tin kính Chúa. Như đã nói, bất cứ mối liên hệ nào cũng sẽ đem lại kết quả hay là hậu quả. An toàn nhất là giữ mối quan hệ tốt với những người tin kính Chúa. Cảnh giác đối với những người không biết Chúa và không kính sợ Chúa, họ sẽ ảnh hưởng trên chúng ta, sẽ lôi kéo chúng ta xa Chúa, thậm chí phạm tội với Chúa, sa sút, yếu đuối, bỏ Chúa. Điều nguy hiểm hơn hết là một khi chúng ta duy trì mối quan hệ không trong sáng với người, với việc là những thói quen xấu, chúng ta sẽ trở nên xa lạ với Chúa, chúng ta sẽ tránh né Chúa, tránh né luôn cả cộng đồng tin kính Chúa và với những anh em chị em trong Chúa. Trong Kinh Thánh, rất nhiều những lời cảnh cáo như thế, nhưng thường đó là những lời bị ma quỷ che mờ và khiến cho cơ đốc nhân bỏ ngoài tai. Trong câu 4 đến câu 9, Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nói về các ân tứ Chúa ban. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Chúa Cứu Thế đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta hiện đến, cũng không thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị của trách trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng, tín hữu Cô-rinh-tô được Đức Chúa Trời ban ơn dư dật, và ông nêu lên ba điều, kể là những điều nổi bật, quan trọng và quý giá, đó là lời nói, sự hiểu biết và lời chứng về Chúa. Ông nói rằng ông hằng tạ ơn Đức Chúa Trời vì họ đã được ban ơn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, có nghĩa là ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ không được gì hết. Nhưng điều này cũng cho thấy ông rất quan tâm đến những ân tứ Chúa ban cho tín hữu Cô-rinh-tô. Thái độ này nói lên tâm tình của ông đối với Hội Thánh và lòng biết ơn của ông đối với Chúa càng được khơi dậy thường xuyên. Nếu chúng ta chỉ tạ ơn Chúa về những điều Chúa ban cho mình không mà thôi, thì lòng biết ơn của chúng ta với Chúa còn giới hạn. Chúng ta cần đi thêm một bước nữa, quan tâm đến Hội Thánh, quan tâm đến anh chị em trong Hội Thánh, và vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời, điều này sẽ đem lại kết quả trước mắt là nối kết chúng ta với Chúa và với Hội Thánh chặt chẽ hơn. Trong thực tế, không ít cơ đốc nhân không sống trong tinh thần tạ ơn, mà sống trong tinh thần than thân trách phận, buồn chán, chê trách, đổ lỗi triền miên. Lúc nào cũng chỉ thấy nan đề, khó khăn, thất bại và chán nản về mọi chuyện của mình, mà không thấy ơn Chúa cho mình, cho người. Sống cả năm mà chỉ có một mùa, và đó là mùa đông. Ân tứ Sứ đồ Phao-lô thấy rõ hơn hết trong Hội Thánh Cô-rinh-tô là lời nói và sự hiểu biết, đó là câu 5. Thử tưởng tượng nếu không có lời nói chúng ta sẽ ra sao, người khác sẽ ra sao, xã hội loài người sẽ ra sao. Tuy nhiên, con người sa đọa đã dùng lời nói để tàn hại nhau, để gây chia rẽ và làm cho rạn nứt đổ vỡ tương giao. Ra cơ ví lời nói như lửa, một đốm lửa có thể thiêu đốt cả một cánh rừng. Trong khi đó, lời nói đầy ân sủng, đầy sự khôn ngoan sẽ đem lại phước hạnh vô cùng. Lời nói có giá trị nhất là lời chứng về Chúa Cứu Thế vì có thể cứu linh hồn nhiều người khỏi chốn trầm luân đời đời. Trong câu 7, Sứ đồ Phao-lô cũng bảo rằng tín hữu Cô-rinh-tô được ban hy vọng. Đây là hy vọng về ngày Chúa trở lại, một hy vọng mà người không có Chúa, không tin Chúa không thể có. Không có hy vọng này, cơ đốc nhân cũng không thể sống vui thỏa bình an, không thể sống can đảm và hy sinh. Hy vọng này giúp cho cơ đốc nhân coi nhẹ, thậm chí coi thường mọi khó khăn, thách thức, hoạn nạn ở trong trần gian, và nhờ đó có thể sống một cuộc đời cao thượng, hữu ích cho Chúa và cho mọi người. Nếu đích cuối cùng là thiên đàng và ngày cứu rỗi, thì trần gian này có nghĩa lý gì? Sứ đồ Phao-lô cũng bảo rằng cơ đốc nhân được đặc ân thông công với Chúa Cứu Thế, đó là trong câu 9. Đây là mối thông công thường xuyên không dứt, không giống như mối thông công với người chỉ có khi gặp mặt, mà gặp mặt rồi, chưa chắc đã có sự cảm thông sâu sắc, chân thật, có ý nghĩa. Biết bao nhiêu mối thông công với con người là những kinh nghiệm vô nghĩa, vô ích, có khi lại đáng tiếc và đau buồn. Tuy nhiên, mối thông công với Chúa Cứu Thế được thể hiện qua lời Kinh Thánh và sự hiện diện của Đức Thánh Linh là mối thông công thâm sâu sung mãn, đem lại sự khôn ngoan, sức mạnh, thỏa nguyện, gây dựng, tăng trưởng. Mối thông công này cũng thường được thể hiện trong bối cảnh của Hội Thánh, trong các giờ thờ phượng, trong lúc học lời Chúa, cầu nguyện, tương giao với các anh em chị em trong đức tin và trong mối dây yêu thương cảm thông từ Đức Thánh Linh. Tất cả những điều này sẽ làm cho hình ảnh Chúa cứu thế càng ngày càng hiện lên rõ nét, thể hiện ra trong nếp sống, trong cách cư xử, trong lời ăn tiếng nói phản ánh vẻ đẹp của Chúa cứu thế. Không một cơ đốc nhân nào có mối thông công gắn bó với Chúa cứu thế mà không được ảnh hưởng tốt lành của tâm tính Ngài. Sứ đồ Phaolô bảo rằng tín hữu Corinto được bảo toàn cho đến cuối cùng, đó là câu 8, câu 9. Ngài khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị của trách trong ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Biết bao nhiêu người theo Chúa nhưng nửa đường đứt gánh, đã không cẩn thận canh giữ mối thông công với Chúa cứu thế qua Hội Thánh của Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta hàng ngày trung tín vun sới mối thông công với Chúa trong giờ tĩnh nguyện, trong sự thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa qua Hội Thánh địa phương, để đời sống đức tin của chúng ta được tăng trưởng và được bảo toàn cho đến cuối cùng. Xin chúng ta cùng hiệp một trong lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả để cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực của tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời, để chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay chăm sóc bảo vệ của Ngài. Xin Đức Thánh Linh cầm giữ tâm trí chúng con, nhắc nhở chúng con biết rằng đặc ân lớn nhất Chúa ban cho người đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là được tương thông với Đức Chúa Trời và với con Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu. Xin Đức Thánh Linh canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng của chúng con bằng lời Kinh Thánh, để chúng con đắc thắng tội lỗi và mọi cám dỗ của trần gian, được biệt riêng thuộc về Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.